Đức mẹ yêu thương chúng ta hết thảy bằng nhau. Năm 1981, nhân loại bị phân chia ra thành hai khối đối lập nhau về phương diện đức tin, tức là trong nước, khối cộng sản, đức tin bị ngăn cấm, bị coi là đang khai trừ. Vì vậy mà trong nhiều quốc gia, rất ít người còn thực hành đức tin. Trong các nước khối không cộng sản, thì đức tin cũng không được thực hành bao nhiêu. Nếu có thực hành, thì phần nhiều là do những lý do xu thời, do thói quen, các hình thức bên ngoài. Dân chúng chạy theo những của cải vật chất ngày càng thêm rõ rệt hơn, khiến họ ngày càng rời xa Thiên Chúa, cuồng hiện ra tại Mê Dư. Phải chăng là một lời mời gọi cả hai khối trở về với Thiên Chúa để được giải thoát?
Đức mẹ nói, mẹ là mẹ của tất cả mọi người, và người yêu thương chúng ta như nhau. Người không phân biệt giữa người này với người khác, nghĩa là người không chia rẽ họ. Đúng hơn, chỉ có con người đã gây chia rẽ với nhau, khiến cho họ ngày càng xa lánh nhau. Trước tiên, chia rẽ giữa các quốc gia, chủng tộc hay nguồn gốc. Nhưng chúng ta hết thảy đều là bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa duy nhất cho tất cả mọi người. Vâng, cứ lấy tôi mà làm thí dụ. Tôi được thị kiến, nghĩa là tôi được tiếp chuyện với Đức Mẹ, nhưng việc đó không có nghĩa là người yêu thương tôi hơn người khác. Riêng tôi nghĩ là người yêu thương mọi người như nhau, duy chỉ có một điều khác biệt là tôi được phúc hầu chuyện với Đức Mẹ.
Cô đã được biết Đức Trinh Nữ Maria, được biết cái ý muốn và yêu cầu của Thiên Chúa trên chúng ta một cách trực tiếp hơn. Theo kinh nghiệm của cô thấy việc ăn năn trở lại với Thiên Chúa là như thế nào? Tức là loại người có trở lại với Thiên Chúa không?
Vâng, loài người đang trở lại với Thiên Chúa. Và việc này ít lâu nay được thấy rõ hơn nơi nét mặt của Đức Mẹ. Bởi vì chúng tôi thật sự nhận thấy Đức Mẹ tỏ ra vui sướng hơn rất nhiều. Nhưng một lần nữa, về mặt khác, loài người không quay về với Thiên Chúa theo số lượng mà Đức Mẹ hằng chờ đợi và mong muốn.
Nữ vương hòa bình luôn nói với chúng ta bằng những lời êm ái dịu dàng, ngay cả những khi khiển trách chúng ta. Tuy nhiên trong thái độ dịu dàng này của một người mẹ, những lời yêu cầu của một người thật rất là nghiêm ngặt về vấn đề hoán cải, cầu nguyện, ăn chay, tắt một lời. Người đòi hỏi sự từ bỏ mình. Thế cô thấy thế nào là một đời sống đức tin?
Tôi không thể nói là Đức Mẹ quở trách chúng ta, ít nhất không phải theo nghĩa mạnh của từ đó. Trên gương mặt Đức Mẹ luôn luôn thoát một nụ cười, nhưng nhiều lần tôi cảm thấy người buồn. Khi người hiện ra, tôi có thể đoán được người đang vui hay buồn. Đôi mắt người luôn dịu hiền, và tôi không bao giờ có cảm tưởng là người quở trách chúng tôi cả. Nếu có, quở trách của người có lẽ là chính tình thương của người. Người yêu thương chúng ta quá giỏi.
Trong những cuộc hiện ra, điều gì làm cho cô thích thú, say mê và thu hút nhất?
Có lẽ là cái cảm giác y như thể mình đang còn đứng trước mặt đất này và đang như được cất bổng lên trên không trung vậy.
Tuổi bụi đầu những cuộc hiện ra, các thị nhân đã được ở trong tư thế đặc ân so với chúng tôi là các tín hữu bình thường. Các bạn đã được mặc khải nhiều điều bí mật, được thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Này cô Vika, sống với các bí mật đã được Đức Mẹ ký thác cho cô như thế, thì nó như thế nào?
Cho đến nay, Đức Mẹ đã trao cho tôi 9 trong số người 10 bí mật. Đó không phải là một gánh nặng cho tôi, vì khi Đức Mẹ trao cho tôi các bí mật, thì người cũng ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể chịu đựng. Tôi sống như thể là tôi không hề có bí mật nào cả.
Cô có biết khi nào thì bí mật thứ 10 sẽ được trao cho cô không?
Không, tôi không biết.
cô có nghĩ ngợi gì về các bí mật không? Mang lấy chúng trong lòng có khó không? Các bí mật có phải là một gánh nặng cho cô không?
Vâng, chắc chắn là tôi có nghĩ tới các bí mật, vì các bí mật đó chứa đựng tương lai, nhưng tôi không thấy bị đè nặng bởi chúng.
Cô có biết bao giờ các bí mật sẽ được tỏ cho dân chúng không?
Không, tôi cũng không biết nữa.
Đức mẹ có kể lại cuộc đời của người cho cô nghe. Vậy, bây giờ cô có thể nói đôi chút về cuộc đời của người không? Bao giờ thì điều đó sẽ được đưa ra công khai?
Đức mẹ đã kể lại tất cả tiểu sử của người cho tôi biết. Từ lúc sinh ra cho đến ngày hồn xác được rước lên trời, tôi không thể nói gì về chuyện đó ngay bây giờ, vì tôi không được phép làm như vậy. Trọn cuộc đời Đức Mẹ được ghi chép lại trong 3 quyển sổ tay. Trong đó, tôi đã ghi lại những gì Đức Mẹ đã nói với tôi. Đôi khi, tôi viết thành 1 trang, lúc khác 2 trang, và có lúc chỉ nửa trang.